Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 2 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự. Trong đó, chúng tôi sẽ đọc phần nhập đề thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho công bố thư Ngài gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hôm thứ Bảy vừa qua 30 tháng 6. Và trong tuần này, trong một thời sự, chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến quý vị và các bạn những điểm quan trọng của bức thư này. Và khi công bố bức thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, phòng báo chí tòa thánh cũng công bố một vài lời giải thích như sau. Qua thư gửi cho các đức giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em tín hữu của Giáo hội Công giáo tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ tình yêu thương và sự gần gũi của Ngài đối với những người Công giáo đang sống tại Trung Hoa. Ngài làm thế hiển nhiên với tư cách đứng kế vị Thánh Phêrô và là mục tử toàn thể giáo hội. Từ văn bản của thư này, có hai tư tưởng căn bản rất minh bạch. Một mặt là tình cảm của Ngài đối với toàn thể cộng đồng Công giáo tại Trung Hoa. Một mặt khác là lòng trung tín nhiệt thành với những giá trị cao cả của truyền thống Công giáo trên lĩnh vực giáo hội. Nói khác đi, một bên là lòng nhiệt thành cho đức bác ái, và một bên là lòng nhiệt thành cho sự thật. Đức Thánh Cha nhắc lại những nguyên tắc căn bản về giáo hội của công đồng chung Vaticano thứ hai, nhưng đồng thời cũng tính đến những khía cạnh đặc thù của cuộc sống giáo hội tại Trung Hoa, đặt chúng trong một bối cảnh thần học tổng thể. Mời quý vị các bạn theo dõi phần thời sự chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân trong tuần này để biết một vài đoạn chính trong bức thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tin Vatican. Linh mục Federico Lombardi, dòng tên Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã xác nhận hôm chiều thứ Tư vừa qua ngày 27 tháng 6 là đã có cuộc họp tại Vatican của những đại diện của các hội đồng giám mục để được biết về tự sắc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sắp được công bố, nhắm cho phép được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ trước thời công đồng Vaticano thứ hai. Thánh lễ này được gọi là thánh lễ theo nghi thức của Thánh Giáo hoàng Pio thứ năm, và nghi thức này đã được canh tân phần nào trong sách lễ được Đức Giáo hoàng Gioan 23 công bố vào năm 1962. Thông cáo chính thức của phòng báo chí tòa thánh đã dùng cụm từ nói về tự sắc này là tự sắc của Đức Thánh Cha về việc sử dụng sách lễ do Đức Gioan 23 công bố vào năm 1962. Tuy chúng ta chưa biết rõ nội dung của tự sắc như thế nào, nhưng cụm từ được sử dụng trong thông cáo của tòa thánh có thể gợi ý cho chúng ta phần nào. Chắc chắn việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ trước công đồng Vaticano thứ hai sẽ dùng đến một tiêu chuẩn đã có là sách lễ mà Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã công bố vào năm 1962. Cuộc họp cũng theo thông cáo báo chí của tòa thánh do Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến chào thăm các tham dự viên và đã nói chuyện trao đổi chuyên sâu với các tham dự viên khoảng một tiếng đồng hồ. Việc công bố tự sắc sẽ đến trong vài ngày nữa và có kèm theo bức thư dài giải thích của Đức Thánh Cha cho các giám mục. Thông cáo báo chí của tòa thánh bằng tiếng Ý có đăng trong trang điện tử chính thức của tòa thánh Vatican, không nói rõ danh sách các tham dự viên của họp hôm chiều ngày thứ Tư 27 tháng 6. Nhưng hãng tin AP số phát hành ngày 28 tháng 6 cho biết có tất cả là 15 tham dự viên. Trong số này, có những vị hồng y có ít nhiều liên hệ đến việc dùng nghi thức thánh lễ tiền công đồng Vaticano thứ hai. đó là Đức Hồng Y Philip Barbara, giáo chủ giáo hội Công giáo Pháp, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, và ba vị Hồng Y thuộc giáo triều Roma là Đức Hồng Y Tarsicio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Dario Castrion Hoyos, chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, giáo hội Chúa, và Đức Hồng Y Francis Arinze, tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Nhật báo La Croix xuất bản bên Pháp thì cho biết thêm là có Đức Tổng giám mục André Ventrois, Tổng giám mục Paris, trong số các vị Tổng giám mục tham dự cuộc họp này. Linh mục Federico Lombardi còn cho biết thêm chi tiết là tự sắc sẽ được gửi đến tất cả các giám mục rồi mới được công bố, và rằng sẽ không có cuộc họp báo như thường lệ tại Vatican để giới thiệu tự sắc này. Hãng tin AP cho biết thêm rằng, bản văn nguyên thủy bằng tiếng Latin của tự sắc còn cần sửa lại một vài điểm nhỏ, và rằng bức thư của Đức Thánh Cha đi kèm với tự sắc dài khoảng 3 trang, trong đó Đức Thánh Cha giải thích những lý do sâu xa cho quyết định công bố tự sắc này. Nhật báo Thế giới Die Welt xuất bản bên Đức thì quả quyết rõ ràng là ngày 7 tháng 7 này sẽ là ngày công bố tự sắc. Tin Vatican. Chiều hôm thứ Năm 28 tháng 6, áp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến chủ sự giờ kinh chiều 1 tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, và đã công bố năm thánh Phaolô từ ngày 28 tháng 6 năm 2008 cho đến 29 tháng 6 năm 2009. Để kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của thánh Phaolô tông đồ. Thật ra không có tài liệu nào ghi rõ ngày sinh của thánh Phaolô tông đồ, nhưng các nhà chuyên môn về thánh Phaolô thì cho rằng ngài sinh ra trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 năm sau Chúa Kitô. Trong lời tuyên bố về năm thánh Phaolô 2008-2009, Đức Thánh Cha cho biết là những sinh hoạt chính sẽ diễn ra tại Roma, nhất là tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, nơi mà theo các nhà nghiên cứu, hài cốt của thánh Phaolô được lưu giữ trong chiếc quan tài trông ngay bên dưới bàn thờ chính. Ngoài những sinh hoạt phụng vụ, văn hóa và đại kết liên quan đến con đường tu đức của thánh Phaolô, còn có những sáng kiến mục vụ và xã hội khác nữa sẽ được tổ chức không những tại Roma mà còn khắp nơi trên thế giới, tại các giáo phận, các đền thờ, các nơi hành hương kính thánh Phaolô, các trung tâm nghiên cứu về thánh Phaolô hoặc mang tên thánh Phaolô. Những đại hội nghiên cứu và xuất bản các sách báo về tư tưởng thánh Phaolô cũng sẽ được cổ võ, nhằm giúp hiểu biết sâu xa hơn giáo huấn phong phú của thánh nhân. Tin Vatican. Quy định mới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc bầu giáo hoàng. Ngày 26 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban hành tự sắc, trong đó có điều quy định rằng, kể từ nay, để được đắc cử giáo hoàng, luôn luôn phải đạt được 2/3 số phiếu của các hồng y cử tri hiện diện trong cuộc bầu phiếu. Tự sắc đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ký ngày 11 tháng 6. Và được công bố vào ngày 22 tháng 6 năm 2007. Trong đó, ngài tái lập quy luật truyền thống, luôn luôn đòi phải có 2/3 số phiếu của các hồng y cử tri hiện diện thì mới đắc cử giáo hoàng. Tự sắc này thay thế cho quy định của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trước đây. Trong đoạn số 75 của Tông Hiến Universi Dominici Crescis, nghĩa là chủ chăn của toàn thể đoàn Thiên Chúa, ban hành năm 1996, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị quy định rằng, sau lần bỏ phiếu thứ 34, nếu không có ứng viên nào đạt được 2/3 số phiếu của các hồng y cử tri hiện diện, thì kể từ lần bỏ phiếu thứ 35, chỉ cần đạt được đa số quá bán là đắc cử. Nhưng nay Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thay đổi khoản luật này. Cả trong trường hợp mật nghị hồng y quyết định bầu một trong hai số ứng cử viên được nhiều phiếu nhất, thì vẫn đòi phải có 2/3 số phiếu mới có thể đắc cử, và trong trường hợp đó, hai vị hồng y ứng viên không được bỏ phiếu. Đức Thánh Cha quy định rằng, quy định mới này bắt đầu có hiệu lực ngay khi tự sắc được công bố trong báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 26 tháng 6 năm 2007. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng, quy định mới do Đức Thánh Cha ban hành, nhằm bảo đảm sự đồng thuận tối đa trong việc bầu vị giáo hoàng mới. Tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cùng nhắc lại sự kiện sau khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị ban hành tự sách năm 1996 về việc bầu giáo hoàng, thì đã có nhiều đơn thỉnh nguyện xin ngài tái lập quy định truyền thống, đòi phải có 2/3 số phiếu của các vị hồng y cử tri hiện diện mới có thể đắc cử giáo hoàng. Kinh Hồng Kông, các giám mục Công giáo có đăng ký với chính phủ Trung Quốc đã được triệu tập đến một cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Bắc Kinh vào cuối tháng 6 vừa qua. Hãng tin UKA, một hãng thông tấn Á Châu, có liên lạc với một số giám mục và được cho biết các ngài tin rằng cuộc họp vào ngày 28-29 tháng 6 vừa qua có liên quan đến lá thư được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi cho giáo hội tại Trung Quốc. Ông Anthony Liu, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái Quốc Trung Quốc, khẳng định với hãng tin UKA rằng các giám mục được mời đến cuộc họp ngày 28-29 tháng 6 để thảo luận về việc mừng lễ vàng 50 năm Hội Ái Quốc. Ông phủ nhận việc cuộc họp có thể có bất kỳ liên quan nào đến lá thư mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc phần nhập đề thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy vừa qua, ngày 30 tháng 6, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã chính thức công bố bức thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc với tựa đề chính thức như sau. Thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các giám mục, linh mục, những người sống đời thánh hiến và anh chị em tín hữu giáo dân của Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bức thư được công bố ngay từ đầu trong các thứ tiếng như sau. Mandarin truyền thống, Mandarin được đơn giản hóa, Pháp, Anh và Ý. Chúng tôi dựa theo bản tiếng Ý để chuyển dịch bức thư này sang tiếng Việt. Tuy nhiên chúng tôi cũng tham khảo và so sánh với bản văn tiếng Anh và tiếng Pháp. Bức thư đã được Đức Thánh Cha ấn ký tại Roma, cạnh đền thờ Thánh Phêrô ngày 27 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2007, năm thứ ba của Triệu Giáo Hoàng. Bản văn tiếng Ý của bức thư dài 21 trang và được ghi số từ 1 đến 20. Nhìn vào dàn bài của bức thư, chúng ta ghi nhận như sau. Không kể phần nhập đề và kết luận, bức thư có hai phần chính. Phần thứ nhất có tựa đề là Hoàn cảnh của giáo hội, những khía cạnh thần học, từ số 3 cho đến hết số 9. Phần 2 có tựa đề những định hướng cho sinh hoạt mục vụ, từ số 10 cho đến hết số 17. Kết luận bức thư có 3 số, 18, 19 và 20. Hôm nay chúng ta đọc phần nhập đề của bức thư gồm có 2 số. Số 1, lời chào thăm, và số 2, mục tiêu của bức thư. Nơi số 1, lời chào thăm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết như sau. Chư huynh giám mục lắng kính, các linh mục, những người sống đời tận hiến, và tất cả các tín hữu rất thân mến của Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa. Chúng tôi liên lỉ cảm tạ Thiên Chúa, Cha của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, trong những lời cầu nguyện cho anh chị em về những tin tức nhận được về đức tin của anh chị em vào Chúa Giêsu Kitô và về đức bác ái anh chị em có đối với tất cả các thánh, nhắm đến niềm hy vọng đang chờ đợi anh chị em trên trời. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em và yêu cầu anh chị em hãy có sự hiểu biết trọn vẹn về thánh ý Chúa, với mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thiêng liêng, ngõ hầu anh chị em có thể hành xử một cách xứng đáng với Chúa, nhắm làm vui lòng người trong tất cả mọi sự, vừa trổ sinh hoa trái trong mọi việc làm tốt, lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa, và cố gắng với hết sức mình theo quyền năng vinh quang của Chúa, để có thể trở nên mạnh mẽ và kiên trì trong mọi sự. Những lời trên của Thánh Phaolô Tông Đồ là thích hợp hơn bao giờ hết để diễn tả những tâm tình mà tôi, như là người kế vị Thánh Phêrô và như là chủ chân phổ quát của giáo hội, có đối với anh chị em. Anh chị em biết rõ, anh chị em hiện diện trong tim tôi và trong lời cầu nguyện hàng ngày của tôi như thế nào. Và anh chị em biết rõ mối tương quan hiệp thông đang liên kết chúng ta một cách thiêng liêng là sâu đậm biết bao. Sàng số 2 là mục tiêu của bức thư Đức Thánh Cha đã viết như sau. Vì thế tôi muốn gửi đến tất cả anh chị em những biểu lộ của sự gần gũi huynh đệ. Tôi vui mừng hết sức vì lòng trung thành của anh chị em với Chúa Kitô và với giáo hội. Lòng trung thành mà anh chị em đã biểu lộ nhiều lần, cả với giá phải trả là những hy sinh nặng nề. Bởi vì nhờ Chúa Kitô, anh chị em được ban cho hồng ân, không những tin vào Chúa mà còn chịu khổ vì Chúa. Tuy nhiên, cũng không thiếu những quan tâm đối với vài khía cạnh của đời sống giáo hội trong đất nước anh chị em. Tôi không có tham vọng bàn đến mọi khía cạnh riêng biệt của những vấn đề phức tạp mà anh chị em biết rõ. Với bức thư này, tôi muốn cống hiến vài định hướng cho sinh hoạt của giáo hội và cho công việc rao giảng phúc âm tại Trung Hoa, để giúp anh chị em khám phá điều mà Chúa và Thầy chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, đòi hỏi nơi anh chị em. Ngài là chìa khóa, là trung tâm và cùng đích của trọn cả lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai số nhập đề của thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong ngày mai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Sông sâu còn có kẻ đo, nào ai lấy thước mà đo lòng người? Đây là đề tài về tư tưởng của Sigmund Freud mà chúng tôi xin được tiếp tục quảng diễn trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Sau một thời gian sử dụng thôi miên để giúp các bệnh nhân tâm lý và tâm thần nói lên được tất cả mọi ẩn ức của mình, nhất là những ẩn ức bắt nguồn từ tuổi thơ, Sigmund Freud nhận thấy rằng tất cả các lệch lạc của hầu hết các bệnh nhân đều gắn liền với tính dục. Nhiều người trong họ bị cha hoặc mẹ hoặc một người thân lạm dụng tình dục lúc còn nhỏ. Cha đẻ của môn phân tâm học bắt đầu tập trú vào tình dục. Mặc dù gặp nhiều chống đối của các đồng nghiệp trong giới y khoa, Freud vẫn tiếp tục đi sâu vào vùng cấm địa này. Ông dựa vào huyền thoại Oedipus để giải thích về ảnh hưởng bao quát của tình dục trong cuộc sống con người. Oedipus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Oedipus là con của vua Laius và hoàng hậu Jocasta tại thành Thebes. Lúc ông mới sinh ra, có người đưa ra một lời sấm rằng, lớn lên ông sẽ giết cha để cưới mẹ. Sợ lời sấm sẽ được ứng nghiệm, cha mẹ ông đã đem ông đi vứt bỏ. Nhưng Oedipus đã được cứu thoát và đưa vào triều đình vua Corinto. Ông được nuôi nấng như một hoàng tử. Về sau, ông cầm quân tiến đánh thành Thebes. Như lời sấm đã báo trước, Oedipus giết vua Laius là cha mình và cưới Jocasta là mẹ mình. Freud dùng câu chuyện này để giải thích khuynh hướng vô thức của một đứa bé khi nó gắn chặt với người cha hay người mẹ khác phái của nó. Chẳng hạn, con trai thì thích gần mẹ, con gái thì thích gần cha. Freud cho rằng, chính khuynh hướng này vẫn tiếp tục tồn tại nơi người trưởng thành, và gây ra những xáo trộn tâm lý đủ loại nơi con người. Freud gọi đây là mặc cảm Oedipus. Đẩy mạnh ý tưởng này, Freud cố gắng đi sâu vào bí ẩn của tâm hồn con người. Ông nhận ra ba tầng trong tâm hồn con người. Ông dùng tiếng Latin để gọi ba tầng này. Tầng thứ nhất được ông đặt tên cho là cái đó. Cái đó tức là một mớ những suy nghĩ, ý tưởng, mâu thuẫn, ước muốn và ấn tượng luôn được chôn chặt trong con người. Tầng này được lấp đầy bởi những hồi ức. Nó cũng chứa đựng cái vô thức, những đam mê và những yếu tố nguyên sơ của bản chất con người. Chồng lên trên tầng cái đó là cái tôi. Cái tôi chính là phần nổi để cái đó tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và phủ lên trên hai tầng này là điều mà Freud gọi là cái siêu ngã. Có thể so sánh cái siêu ngã với điều thường được gọi là lương tâm. Chức năng của cái siêu ngã chính là đưa ra những phán đoán về nội dung của cái đó và hoạt động của cái tôi. Nó giúp con người cảm thấy được tán thành hay bị chê trách. Đằng sau ba tầng của nhân cách này, Freud còn cho rằng có hai bản năng cơ bản quyết định về bản chất của chính sự sống. Ông gọi hai bản năng này là bản năng sống và bản năng chết. Trong con người, hai bản năng này luôn ở trong tình trạng xung đột nhau. Cả hai bản năng này quyện lấy điều mà ông gọi là khoái cảm dục dục hay tình dục. Tình dục bao trùm lấy con người, đến độ Freud gọi nó là lực đẩy đằng sau mọi hoạt động của con người. Nói cách khác, tình dục là động lực thúc đẩy con người hoạt động trong mọi lĩnh vực. Tóm lại, con người như được Freud mô tả, cuối cùng sinh hoạt cũng chẳng khác gì thú vật hay một cái máy được quy định bởi những bản năng mù quáng và không chống cưỡng được. Câu trả lời của Freud cho câu hỏi, con người là gì? Con người từ đâu đến? Con người sống để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Quả là một câu trả lời đơn giản. Thật ra, con người vẫn mãi mãi là một bí ẩn với chính mình. Chẳng có thước đo nào của loài người có thể dò thấu được lòng người. Do đó, nếu đấng tạo hóa không vén lên bức màn để hé mở cho con người thấy được bí ẩn của chính mình, thì con người sẽ chẳng bao giờ có thể thật sự biết mình là ai. Chân lý đầu tiên và quan trọng nhất mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người là con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, con người thiết yếu là một hữu thể có tự do. Do đó, bảo rằng con người chỉ là một mớ những thúc đẩy tâm lý mù quáng là một xúc phạm trầm trọng đến chính phẩm giá của con người. Freud nhìn con người như một con vật hoàn toàn bị điều kiện hóa bởi môi trường, những sức ép của cuộc sống. Một cái nhìn như thế chắc chắn chỉ dẫn tới thất vọng mà thôi. Thật thế, Freud cho rằng bản năng chết cuối cùng sẽ chiến thắng, và cái chết là sự kết thúc của tất cả những gì là quan trọng đối với con người. Là một con người vô thần, Freud muốn đưa ra lý thuyết của ông để chối bỏ mọi sự sống bên kia cái chết. Với ông, con người chỉ là cái đó, cái tôi và cái siêu ngã. Tất cả đều sẽ trở về hư không tuyệt đối. Còn gì buồn thắm cho bằng một định mệnh như thế? Với Freud, tất cả mọi sự diễn ra nơi con người đều được quy định. Con người chẳng có tự do cho nên cũng chẳng có hy vọng sống còn. Với ông, tình dục là động lực chủ đạo của sự sống, là lý do hiện hữu của mọi sự. Con người thành công hay thất bại là tùy ở sự cộng tác của con người với những lực đẩy của tình dục. Cuộc sống có ý nghĩa hay không là tùy ở những hứa hẹn của tình dục. Con người là gì? Dường như lịch sử thế giới hiện đại đã được đánh dấu bằng vô số những cố gắng trả lời cho câu hỏi ngàn đời ấy. Người ta cố gắng tìm ra lực đẩy đằng sau lịch sử của loài người. Với thuyết tiến hóa do Charles Darwin đề ra, lực đẩy của lịch sử là sự đào thải tự nhiên. Với ông tổ của chủ thuyết Marxist, lực đẩy của lịch sử là kinh tế. Và với Freud, lực đẩy ấy là tình dục. Bởi vì con người vốn là một màu nhiệm, và màu nhiệm ấy chỉ được tỏ bày bởi chính đấng tạo hóa. Cho nên, với những ai chấp nhận mặc khải ấy, Thiên Chúa chính là đấng làm chủ lịch sử loài người. Con người là gì? Con người đã và còn đang đưa ra nhiều quan niệm về chính mình. Nhưng con người vẫn mãi mãi là một màu nhiệm đối với chính mình. Duy chỉ trong Chúa Kitô, màu nhiệm ấy mới được sáng tỏ. Trong Ngài, bí ẩn về đau khổ, về sự chết được sáng tỏ. Màu nhiệm ấy sẽ mãi mãi đè bẹp con người nếu con người không biết đến tin mừng cứu độ của Chúa Kitô. Chính Người đã sống lại nhờ sự chết của mình. Người đã hủy diệt sự chết và đã ban cho con người sự sống dồi dào. Đó là câu giải đáp đích thực mà Kitô giáo mang lại cho câu hỏi ngàn đời. Con người là gì? Con người sống để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc nơi phần thứ hai của tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, để biết về những quy luật cử hành bí tích thánh thể. Hôm nay chúng ta sẽ đọc số 64 và những số kế tiếp, nói về sự tham dự nội tâm vào việc cử hành và giáo lý khai tâm. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Truyền thống phụng vụ lâu đời của giáo hội dạy chúng ta rằng, việc tham dự hiệu quả vào phụng vụ đòi hỏi người ta phải được uốn nắn một cách cá nhân đối với mầu nhiệm được cử hành bằng việc dâng hiến đời sống của họ cho Thiên Chúa, kết hiệp với biến cố của Chúa Kitô để cứu chuộc toàn thể thế giới. Vì lý do đó, các nghị phụ mong muốn rằng các tín hữu phải được giúp đỡ để tạo cho nội tâm họ hợp với cử chỉ và lời nói của họ. Tuy nhiên, mặt khác, các việc cử hành phụng vụ của chúng ta cần phải được trù liệu và thực hiện thế nào, kẻo rơi vào nguy cơ biến thành một chủ thuyết duy nghi lễ nào đó. Bởi vậy, cần phải giáo dục đức tin vào thánh thể để giúp cho người tín hữu sống một cách cá nhân những gì họ cử hành. Đối với việc quan trọng thiết yếu của việc tham dự một cách cá nhân và ý thức, những phương pháp huấn luyện nào cần có? Về vấn đề này, các nghị phụ nhất trí cho rằng phương thức khai tâm giáo lý sẽ giúp các tín hữu hiểu sâu xa hơn những mầu nhiệm đang được cử hành. Một cách đặc biệt, chẳng hạn tương quan chặt chẽ giữa nghệ thuật cử hành và việc tham dự tích cực, trước tiên cần phải xác định rằng giáo lý tốt nhất về bí tích thánh thể là chính bí tích thánh thể được cử hành một cách chu đáo. Thật vậy, bằng chính bản chất của nó, về mặt sư phạm, phụng vụ có thể hữu hiệu trong việc giúp cho các tín hữu bước sâu hơn vào mầu nhiệm đang được cử hành. Đó là lý do tại sao, theo truyền thống cổ kính nhất của giáo hội, tiến trình huấn giáo Kitô luôn mang đặc điểm trải nghiệm. Trong khi không coi thường một sự hiểu biết có tính hệ thống về nội dung của đức tin, thì tiến trình trên tập chú vào sự gặp gỡ sống động và xác tín đối với Chúa Kitô, như được công bố bởi những chứng nhân đích thực. Trước hết và trên hết, chính các chứng nhân sẽ dẫn người khác đi vào các mầu nhiệm. Đương nhiên, sự gặp gỡ đầu tiên này cần đạt được chiều sâu qua giáo lý và tìm được nguồn mạch cũng như đỉnh cao của nó trong việc cử hành bí tích thánh thể. Cơ cấu nền tảng của kinh nghiệm Kitô giáo cần nhờ đến một tiến trình khai tâm Kitô phải luôn luôn thỏa mãn ba yếu tố này. Thứ nhất, đó là cắt nghĩa các nghi thức theo ánh sáng của các biến cố cứu chuộc, phù hợp với truyền thống sống động của giáo hội. Việc cử hành bí tích thánh thể trong sự phong phú bất tận của nó giúp quy chiếu thường xuyên vào lịch sử cứu độ. Trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại, chúng ta thực sự cử hành đấng đã nối kết mọi sự vào trong người. Từ khai nguyên, cộng đồng Kitô giáo đã giải thích các biến cố về cuộc đời của Chúa Giêsu và nhất là mầu nhiệm vượt qua trong tương quan với toàn bộ lịch sử cựu ước. Điểm thứ hai, giáo lý khai tâm phải quan tâm trình bày ý nghĩa của các dấu chỉ chứa đựng trong các nghi thức. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại kỹ nghệ cao như thời đại của chúng ta, một thời đại có nguy cơ mất khả năng hiểu rõ các dấu chỉ và biểu tượng. Không chỉ là truyền đạt các thông tin, giáo lý khai tâm phải giúp cho tín hữu cảm nhận hơn đối với ngôn ngữ của các dấu chỉ và cử điệu, mà cùng với lời nói làm nên nghi thức. Thứ ba, sau cùng, giáo lý khai tâm phải quan tâm đưa ý nghĩa của nghi thức liên quan đến đời sống Kitô đi vào mọi chiều kích của nó, làm việc và dấn thân, tư duy và cảm xúc, hoạt động và nghỉ ngơi. Một phần của tiến trình khai tâm cần phải tỏ cho thấy những mầu nhiệm được cử hành trong nghi lễ liên quan với bổn phận truyền giáo của người tín hữu như thế nào. Kết quả sau cùng của việc khai tâm là ý thức rằng cuộc sống của họ đang tuần tự được biến đổi bởi những mầu nhiệm thánh đang được cử hành. Hơn thế, mục tiêu của giáo dục Kitô giáo là huấn luyện người tín hữu có một đức tin trưởng thành, làm cho họ trở nên một tạo vật mới, có khả năng làm chứng trong môi trường của họ niềm hy vọng Kitô đã tác động họ. Muốn thực hiện thành công công tác giáo dục đó trong các cộng đồng giáo hội của chúng ta, những người có trách nhiệm đào tạo phải được chuẩn bị một cách tương xứng. Thật thế, toàn thể dân Chúa phải cảm thấy liên đới với việc đào tạo này. Mỗi cộng đồng Kitô giáo được kêu gọi để trở thành một nơi mà dân chúng có thể được dạy dỗ về các mầu nhiệm được cử hành trong đức tin. Về vấn đề này, các nghị phụ mời gọi sự tham gia rộng rãi hơn của các cộng đồng tu sĩ, các phong trào và các nhóm, mà nhờ các đặc sủng riêng có thể tạo nên động lực mới cho việc giáo dục Kitô giáo. Cũng trong thời đại chúng ta, Chúa Thánh Thần rộng rãi ban phát các ơn của Người để nâng đỡ sứ mệnh tông đồ của giáo hội, được ủy nhiệm để loan truyền đức tin và giúp nó đạt đến mức trưởng thành. Số 65. Lòng sùng kính đối với bí tích thánh thể. Một dấu chỉ thuyết phục của tính hữu hiệu của giáo lý về thánh thể chắc chắn là sự gia tăng cảm thức về mầu nhiệm Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta. Điều này có thể được diễn đạt bằng những dấu chỉ cụ thể bên ngoài của lòng tôn kính đối với bí tích thánh thể, mà tiến trình khai tâm đã dẫn khởi nơi người tín hữu. Tôi nghĩ một cách tổng quát đến sự quan trọng của các cử chỉ và tư thế như quỳ gối trong suốt thời gian trọng tâm của kinh nguyện thánh thể. Trong sự đa dạng theo luật định về các dấu chỉ được dùng trong bối cảnh các nền văn hóa khác nhau, mỗi người có thể cảm nhận và diễn đạt ý thức rằng trong mỗi cuộc cử hành, chúng ta đứng trước Thiên Chúa uy nghiêm cao cả, đứng đến cùng chúng ta trong những dấu chỉ khiêm tốn của bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đế quốc Roma đã rất rộng lớn và bao gồm nhiều dân tộc theo các tôn giáo khác nhau. Các tín hữu Kitô trước hết đã gặp gỡ tín hữu các tôn giáo khác sống ở mạn đông đế quốc, và các dân tộc này thường bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng tôn giáo được truyền lại từ lâu trước khi có nền văn hóa Hy Lạp. Người Minoici sống trên đảo Creta và các dân tộc cổ xưa hơn của Hy Lạp tôn thờ nữ thần của sự sinh sôi nảy nở phong phú, và họ tin rằng chồng của bà giống như thần Ba-an của các huyền thoại Canaan, chết và sống lại như các mùa quanh năm. Các đặc thái của tôn giáo này thay đổi tùy từng nơi, nhưng rất nhiều trong số các tư tưởng này là các tư tưởng chung cho các nước vùng Đông Địa Trung Hải, và chúng đặc biệt sống động trong các vùng nơi dân chúng sống về nghề chăn nuôi súc vật và nông nghiệp. Các người Hy Lạp đầu tiên đem theo với họ một nhóm các thần linh. Vị thần lớn nhất là thần Zeus, cai quản các thần linh khác sống trên núi Olympo, là ngọn núi cao nhất nước Hy Lạp. Người Hy Lạp ưa thích luận lý, vì thế họ tìm dựng lại gia phả đầy đủ của các thần linh và đúc kết chúng vào trong một hệ thống duy nhất tất cả các tôn giáo cổ xưa nhất và các lịch sử địa phương liên quan tới các tôn giáo đó. Vì vậy, họ trình bày các thần linh có cung cách sống như loài người, thường có tính ghen tương, báo thù và vô luân, cả khi các vị quyền năng hơn con người. Tôn giáo Roma trái lại rất khác biệt, nhưng khi người Roma đánh chiếm Hy Lạp, họ cũng du nhập các thần linh Hy Lạp vào trong tín ngưỡng của mình và đặt tên Roma cho các thần linh đó. Thần Zeus trở thành Jove, vợ thần Zeus là Hera trở thành nữ thần Junone, trong khi em của ông là Poseidone hay Poseidone là thần biển thì được gọi là Neptuno. Các thần linh khác là Ares, thần chiến tranh, thì được gọi là Marte. Thần Hermes là sứ giả của các thần linh, được gọi là Mercurio. Ade hay thần Plutone là thần của người chết, thì được gọi là Dite. Hephaisto, thần thợ rèn đi khập khiễng, được gọi là Vulcano. Apollo là thần của sự khôn ngoan. Trong số các nữ thần nổi tiếng nhất có thần Artemide, là nữ thần săn bắn và là em gái sinh đôi của thần Apollo, được gọi là Diana. Athena, nữ thần bổn mạng của nghệ thuật và chiến tranh, được gọi là Minerva. Aphrodite, nữ thần tình yêu, được gọi là Venere. Demetra, nữ thần mùa gặt, được gọi là Cherere. Các tên gọi này được khắc ghi trong trí nhớ của dân chúng, cả sau khi người ta không còn tin vào các thần linh nữa, và một số tên gọi vẫn tiếp tục được dùng để gọi các hành tinh như chúng ta vẫn duy trì cho tới ngày nay. Tôn giáo Hy Lạp tập trung trong các thành phố, cử hành các lễ hội và các biến cố xã hội có nền tảng tôn giáo, có sự tham dự của tất cả mọi người. Ban đầu lễ hội thể thao thể dục Olympic được cử hành như một lễ tôn giáo kính thần Zeus. Các buổi trình diễn kịch nghệ, các bi kịch và hài kịch được trình diễn tại Athens trong lễ kính thần Dionysio. Cũng thế, tất cả các tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp đều diễn tả một ý nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên, tôn giáo này không khiến cho dân chúng được thỏa mãn, vì nó không cống hiến cho con người các câu trả lời đích thật cho các vấn đề liên quan tới sự thiện và sự ác, sự sống và cái chết. Cuộc sống con người bất ổn. Các thần linh không có quyền cứu thoát các thành phố khỏi các tai ương bất thình lình. Con người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Tại sao loài người lại phải sống tốt lành nếu các thần linh không có khả năng xét xử công chính và không cứu được con người? Đứng trước sự bế tắc đó, nhiều người biết suy tư hướng về triết học. Plato bắt đầu viết ra các cuộc đàm đạo của thầy mình là Socrates liên quan tới đề tài như công lý, sự sống của thế giới bên kia, và ông xây dựng một hệ thống tư tưởng cao siêu. Sau này các triết gia thuộc trường phái khắc kỷ khuyên con người sống theo lý trí, trong khi các triết gia thuộc trường phái Epicure thì cho rằng thế giới này nảy sinh từ sự gặp gỡ và trộn lẫn tình cờ giữa các nguyên tử, và trước sự tình cờ như thế, họ cho rằng điều chính yếu là con người phải sống trong an bình, nếm hưởng sự sống, không lo lắng mệt nhọc vô ích. Nhiều triết gia khác nữa thì rút tỉa ra từ các câu chuyện của các thần linh, các bài học luân lý. Nhưng rất nhiều người kết thúc với nỗi thất vọng và bắt đầu tôn thờ Tyche là thần tình cờ, với hy vọng là các trường hợp tình cờ của cuộc sống mỉm cười với họ, hay họ chạy theo tinh tú học hoặc ma thuật. Nhiều người khác nữa thì chạy trốn trong các tôn giáo mới, thường phát xuất từ Đông Phương và hứa hẹn trao ban ơn cứu rỗi cá nhân cho các tín hữu. Tư tưởng này rất quan trọng và ám chỉ nhiều điều khác nhau tùy theo các cá nhân. Nó có thể ám chỉ sự cứu thoát khỏi sự dữ hay cái chết, khỏi sự lao đao lận đận hay các hiểm nguy, hay nó có thể ám chỉ sự thành đạt trong cuộc sống. Nó là một từ thời thượng như từ an ninh mà chúng ta thường dùng ngày nay. Một vị vua hiếu thắng thường được tôn kính như là vị cứu tinh, vị giải thoát dân mình, như là người có thể đem lại cho dân điều họ mong muốn và cần thiết. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, vì một số người ít hiểu biết bắt đầu tôn thờ vị vua đó như thần linh. Đó là thái độ và khuynh hướng thần thánh hóa và tôn thờ lãnh tụ. Đó là lý do giải thích tại sao có rất nhiều điều chung cho cả hai dân tộc Hy Lạp và Roma. Cả hai dân tộc đều tôn thờ rất nhiều thần linh, nhưng tôn giáo của họ có ít ảnh hưởng trên cung cách sống của tín hữu. Lòng tin và kiểu suy tư không thực sự quan trọng. Một cá nhân có thể tin vào điều mình muốn cho tới khi nào họ chu toàn bổn phận của một công dân và trung thành đối với nhà nước. Tôn giáo Roma ít nhấn mạnh trên việc kiếm tìm sự thật, cũng không có hàng tư tế quyền năng. Các thần linh sống xa vời, không chú ý nhiều đến con người và cuộc sống của nó, nhưng cần phải tôn kính các thần thế thôi. Những người muốn có một lòng tin cá nhân hơn thì chạy theo các tôn giáo thần bí. Trong các tôn giáo này, tín đồ được dẫn đưa từ từ vào sự hiểu biết thâm sâu của lòng tin. Ngay từ thời xa xưa tại Eleusi, trong vùng Attica của Hy Lạp cổ, người ta đã có thói quen cử hành các lễ nghi và lễ hội tôn kính thần Demetra là nữ thần mùa gặt và thần Persephone là nữ thần của thế giới dưới lòng đất, con gái của Demetra. Nhưng vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, thế giới Hy Lạp và Roma bị rất nhiều tôn giáo ngoại quốc xâm lăng. Nữ thần Iside của Ai Cập có các đền thờ và hàng tư tế, cử hành các lễ nghi trang trọng, vì nổi tiếng là hay nhận lời cầu của tín hữu. Thần Mitra của Ba Tư trở thành thần của binh sĩ. binh sĩ nào tôn kính thần thì sẽ được thăng cấp từ từ trong việc phục vụ thần chiến đấu chống lại sự dữ. Có một thời tục tôn thờ thần Mitra đã cạnh tranh sát nút với Kitô giáo. Thông thường đế quốc Roma dành nhiều tự do cho các tín ngưỡng khác nhau, nhưng cấm đoán các nhóm mà đế quốc không kiểm soát nổi hay vì họ không muốn trung thành với nhà nước Roma. Một cách đặc biệt, đế quốc Roma đã cho phép Do Thái giáo phát triển và ban đầu cũng để cho Kitô giáo được tự do vì xem ra nó là một hình thái của Do Thái giáo. Nhưng dần dà người Roma bắt đầu thói quen tôn thờ hoàng đế như là bằng chứng của sự trung thành. Hoàng đế Domitiano cai trị đế quốc Roma từ năm 81 đến năm 96 sau Công nguyên ra lệnh cho dân chúng tôn thờ ông là chúa và là thần. Nhưng đó là điều tín hữu Kitô khước từ, không thể nào chấp nhận được. Vì thế họ bị hoàng đế bách hại rất khốc liệt. Các bách hại này đã là bối cảnh lịch sử của sách Khải Huyền. Khi Kinh Thánh Tân Ước đề cập tới các tôn giáo khác, thì bình thường đó là bối cảnh của phương Đông, đặc biệt là vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tại thành phố Lystra, dân chúng coi Thánh Phaolô và Barnaba như là thần Hermes và thần Zeus, như kể trong sách Công vụ chương 14. Tại Epheso, đền thờ kính thần Artemide đã là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Thật ra Artemide là nữ thần phong phú đông phương được đặt tên mới Hy Lạp. Tại Lystra và Athens, Thánh Phaolô đã đưa ra câu trả lời cho các tư tưởng này và khẳng định rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là đấng tạo dựng, đỡ nâng, yêu thương và phán xử mọi người. Rất nhiều tôn giáo kể trên trộn lẫn với nhau và vào thời Tân Ước làm nảy sinh ra một hình thái gọi là thuyết ngộ đạo. Các người theo thuyết này tin rằng tinh thần thì tốt, còn vật chất thì xấu. Họ trọng hồn mà khinh xác. Họ cũng trộn lẫn các tư tưởng của Kitô giáo với các tư tưởng của các tôn giáo và triết thuyết khác. Nhưng khi họ đặt để các nhân vật khác làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người, họ đi đến chỗ khước từ địa vị trung gian đặc biệt của Chúa Kitô. Cũng giống như các tôn giáo thần bí khác, thuyết ngộ đạo khiến cho các tín hữu theo nó khoe khoang rằng họ có được một sự hiểu biết đặc biệt, tiếng Hy Lạp gọi là gnosis, cao vượt hơn lòng tin đơn sơ bình thường của tín hữu Kitô. Thuyết này đã lan tràn trong cộng đoàn Corinto, khiến cho một nhóm tín hữu tự cao tự đại cho họ là những người được linh ứng, sống lòng tin hứng khởi và khinh rẻ các anh chị em khác. Nó cũng khiến cho họ có các thái độ lệch lạc, buông thả trong cuộc sống tính dục. Thánh Phaolô đã kịch liệt cảnh cáo chống lại hình thái suy tư và cung cách sống lệch lạc này. Và vào thế kỷ thứ hai, nó đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, 4 năm sau khi cô bé Anne Frank chào đời tại thành phố Frankfurt, Đức, Adolf Hitler lên nắm quyền. Vì là người Do Thái cho nên gia đình Frank trốn sang Amsterdam, Hà Lan. Tháng 5 năm 1940, quân Đức Quốc xã tiến vào Hà Lan. Chỉ trong vài ngày, lệnh điểm mặt và truy nã người Do Thái đã phát động một chiến dịch tạo kinh hoàng không riêng cho người Do Thái, mà cả người Hà Lan. Tháng 6 năm 1942, trong các món quà sinh nhật, cô bé Anne Frank nhận được một quyển nhật ký. Ông Otto, cha của Anne, biết trước những gì có thể xảy đến cho gia đình, đã cất thêm một căn phòng bí mật được che giấu phía sau một kệ sách. Trong 2 năm liền, cả gia đình đã ẩn nấp một cách an toàn trong căn phòng ấy. chính trong hai năm đó mà Anne Frank đã ghi lại từng ngày các biến cố, những suy nghĩ cũng như niềm hy vọng và thất vọng của cô. Trong một trang nhật ký đề ngày 11 tháng 7 năm 1942, cô ghi lại như sau. Tôi không thể nói cho các bạn biết, không bao giờ được ra khỏi nhà là một cực hình khủng khiếp như thế nào. Tôi sợ gia đình tôi có thể bị khám phá và bị bắn bất cứ lúc nào. Đó không phải là một viễn tượng trong sáng. Và điều Anne Frank lo sợ đã thực sự xảy đến. Ngày 4 tháng 8 năm 1944, một chiếc xe tải đậu trước căn nhà của họ. Lính đã ào ạt leo lên cầu thang, đạp đổ kệ sách và đi vào căn phòng trú ẩn của gia đình Frank. Nguyên gia đình đã bị đưa đến một trại chuyển tiếp và sau đó trực chỉ Auschwitz. Anne vừa lên 16, cô bị bệnh thương hàn và qua đời trong trại. Sau này, người ta tìm thấy được nhật ký của cô trên sàn căn phòng trú ẩn của gia đình Frank tại Amsterdam. Quyển nhật ký đã được dịch ra trên 50 thứ tiếng. Trong số 140.000 người Do Thái sống tại Hòa Lan, khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, khoảng 30.000 người còn sống sót. Ông Otto, cha của Frank, là người sống sót duy nhất của gia đình Frank. Nơi một trong những trang đầu tiên có quyển nhật ký, Anne Frank đã viết như sau. Chiến tranh để làm gì? Tại sao con người không thể sống chung hòa bình với nhau? Tại sao tất cả những tàn phá này? Quý vị và các bạn thân mến! Chiến tranh để làm gì? Tại sao con người không thể sống chung hòa bình với nhau? Tại sao tất cả những tàn phá này? Sau hai cuộc thế chiến, chắc chắn người dân Âu Châu nào cũng đều đã nêu lên những câu hỏi ấy. Những người đã trải qua những cuộc diệt chủng tại Rwanda, cựu năm tư, Kosovo, hắn cũng sẽ mãi mãi tự hỏi, chiến tranh để làm gì? Sát hại người vô tội để làm gì? Những người Đông Timor hẳn cũng đã và đang kêu lên tiếng kêu thảm thiết ấy của Anne Frank. Tất cả những ai còn có nhân tính, biết tôn trọng lương tri và lẽ phải, đều thấy rằng chiến tranh là điều ngu xuẩn nhất của loài người, và không gì vô liêm sỉ bằng huênh hoang vì những hành động chém giết bạo tàn của mình. Lẽ thường luôn bảo chúng ta rằng, máu chảy ruột mềm. Lẽ thường ấy cũng nói với chúng ta rằng, chỉ có loài súc vật mới có thể dửng dưng, hơi nhảy múa, khi nhìn thấy hoặc tạo ra cảnh máu đổ thịt rơi cho người đồng loại của mình. Mặc khải Kitô giáo lại nói với chúng ta rằng, tất cả mọi người đều được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Những người anh em trong cùng một gia đình loại trừ hay chém giết nhau là một tủi nhục cho gia đình. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong niềm xác tín ấy. Lạy Chúa, xin thanh tẩy ánh mắt của chúng con, để chúng con biết nhận ra nơi mỗi người là anh em của chúng con. Xin cất khỏi trái tim chúng con mọi tâm tình đố kỵ và cừu hận. Ngõ hầu chúng con biết xây dựng hòa khí với mọi người.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con đến về đâu? Về đâu con đi tìm?
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast.